Truyện kể dân gian. Truyện kể dân gian Vĩnh Phúc cũng rất phong phú và đã được phân thành các loại thần thoại và truyền thuyết. Các truyện thuộc thể loại này tập trung nhiều ở Mê Linh, Bình Xuyên. Truyền thuyết lịch sử, đó là các truyền thuyết về An Dương Vương, những truyện về Cao Lỗ, Nội Hầu, về Đầm Vạc ở Bình Xuyên, Mê Linh, Vĩnh Yên, đặc biệt về Hai Bà Trưng và các tướng của hai bà có ở 40 làng Vĩnh Phúc. Về Lân Hổ Đô Thống Đại Vương, danh tướng thời Trần ở Vĩnh Tường. Cổ tích thế sự và truyện làng. Thể loại này có hầu hết ở các làng quê trên vùng đất Vĩnh Phúc. Xin giới thiệu một vài truyền thuyết và truyện làng tiêu biểu. Truyện truyền thuyết Nội Thị Tướng Quân Vĩnh Hoa. Thời đất nước ta bị nhà Đông Hán đô hộ, ở Trang Mao Điền, đạo Hồng Châu, nay là tỉnh Hải Dương, có Phùng Vĩnh Hoa là một cô gái từ nhỏ đã nổi tiếng có tài võ nghệ, lại giỏi đọc sách, ngâm thơ. Nàng vẫn thường nói, lưỡi kiếm trong tay ta phải được tắm trong máu giặc, chí của ta phải quét sạch giặc Hán ra khỏi bờ cõi nước Nam. Để thực hiện chí lớn của mình, Vĩnh Hoa rất ham luyện tập phi ngựa, bắn cung và tìm các hào kiệt trong vùng để kết bạn. Bố mẹ qua đời khi Vĩnh Hoa mới 18 tuổi. Tuy vậy, nàng vẫn trao hết tất cả di sản của gia đình cho người cậu ruột, rồi một mình, một ngựa, một kiếm ra đi với ý chí tìm đường lập nghiệp. Vĩnh Hoa đi mãi cho đến một ngày kia, nàng đến một nơi có phong cảnh thật hữu tình. Đây là Trang Tiên Nha, Yên Lạc. Ở đây không chỉ có địa thế đẹp, nhìn như một con rùa khổng lồ nổi trên dòng sông Nguyệt Đức, mà còn có làng xóm đông vui, trên bến, dưới thuyền thật tấp nập. Cho rằng nơi đây có thể lập được chí của mình, nàng liền quyết định ở lại. Nàng bỏ tiền ra làm nhà, rồi mua ruộng, thuê người cày cấy và tìm cách chiêu mộ binh sĩ. Tiếp đó, Vĩnh Hoa mở một quán nước và đích thân nàng ngồi bán với mong muốn qua đây sẽ tìm kiếm được những người cùng chí hướng. Được biết, Vĩnh Hoa không phải là người con gái tầm thường. Các phụ lão ở Trang Tiên Nha khuyên các trai đinh nên chủ động đến gặp Vĩnh Hoa, tôn nàng lên làm trưởng trang, còn mình xin làm thần tử. Thế vậy, Vĩnh Hoa liền vui vẻ nhận lời. Thế là từ đó, Vĩnh Hoa vừa chiêu dân lưu tán khắp nơi, vừa sẵn sàng nhận những người bị ức hiếp mà phải rời bỏ quê hương, và tiếp nhận các hào kiệt tìm về xin theo. Nàng còn mở rộng trang ấp, làm ruộng, chất chứa lương thực, vừa rèn đúc khí giới, luyện cung, múa giáo để chờ đợi thời cơ. Chẳng bao lâu, Vĩnh Hoa đã có nam binh, nữ tốt, đông tới hàng ngàn người. Nàng cắt cử các đầu mục, chia thành đội ngũ. Đội thì cày cấy lấy lương ăn, đội rèn gươm sắt, giáo dài, đội chế ra mỏ bền, tên cứng. Còn Vĩnh Hoa chọn riêng 10 cô gái có mưu trí, có võ nghệ làm thủ túc, ngày đêm ở bên nàng. Các phụ lão ở Trang Tiên Nha thấy vậy nói với nhau rằng, chúng ta hãy cố sống, cái ngày đất nước Thái Bình có lẽ sắp tới nơi rồi. Được tin thanh thế của Vĩnh Hoa ngày một lẫy lừng, phủ quan Hán trực mình lo sợ, liền phái quân đến dẹp. Thời cơ đánh giặc đã đến. Trước sự đồng lòng của các đầu mục, Vĩnh Hoa cho giết lợn, mổ trâu, làm lễ cáo cát thần sông núi, khao thưởng binh sĩ, rồi đào hào, đắp lũy, quyết đánh bại quân thù. Không đánh nổi Trang Tiên Nha, quân Hán báo tin về cho Tô Định. Tô Định truyền lệnh cho các châu phải cố thủ thành trì, đề phòng nghĩa quân ở quận Giao Chỉ có thể nổi lên, tiến đánh khắp nơi. Một hôm, tại Tiên Nha, Vĩnh Hoa đang mãi xem quân sĩ luyện tập thì có một nữ tốt báo, có người lạ mặt xin đến gặp nàng để bàn việc lớn. Thấy khách có tướng mạo khác người, biết không phải người thường. Sau một tuần mời trà, Vĩnh Hoa mới hỏi khách họ tên gì, ở đâu tới, có việc gì. Người khách nói, hãy khoan hỏi họ tên. Nghe nói Vĩnh Hoa là một người anh hùng trên cõi đời này, cho nên muốn đến gặp để xem hư thực ra sao. Vĩnh Hoa nhún nhường bảo, xin khách hãy chỉ cho điều hay lẽ phải. Khách hỏi, nàng có thể chống lại được quân của Tô Định chăng? Nàng có thể chỉ đóng giữ một trang tiên nha này mà làm lay động cả Giao Châu chăng? Nếu như Tô Định đem quân ở tất cả các châu về cùng đánh trang tiên nha, liệu nàng có giữ nổi không? Nghe khách nói, Vĩnh Hoa chợt nghĩ, quả thật thế của mình còn nhỏ bé. Nàng xin khách mách bảo cho kế lâu dài. Sau khi chỉ cho Vĩnh Hoa biết, Đông Hán là lũ giặc tham tàn, Tô Định là tên thái thú ham của khát máu, khách đã vẽ ra trước mắt Vĩnh Hoa một không khí căm thù giặc sôi sục ở khắp nơi, đâu đâu cũng đang nổi lên đánh giặc Tô Định. Khách nói tiếp, tuy Tô Định tham tàn nhưng hắn là nhút nhát. Tuy thế, nếu như cứ mỗi người một cõi thì làm sao có sức mạnh để đuổi giặc. Vì vậy, tôi chính là Nguyễn Tiến Cơ, người thân cận của hai bà Trưng ở Mê Linh. Được lệnh của hai bà, tôi đến đây để bàn với bà cùng hợp sức đuổi giặc. Nói đoạn, khách cung kính đưa hịch của hai bà Trưng cho Vĩnh Hoa. Vĩnh Hoa đọc xong, quay ra nói với những người thân tín đứng xung quanh. Nay, cả nước đều phải hợp sức dưới cờ của hai bà Trưng là con Lạc Tướng, dòng dõi các vua Hùng, cùng nhau đánh rắn dập đầu mới mong lấy lại được giang sang, giành lại được nghiệp tổ, cứu dân thoát khỏi vòng nước lửa. Nguyễn Tiến Cơ không nhận ở lại giúp việc chỉnh đốn quân ngũ cho Vĩnh Hoa mà bảo, sớm tối ngày mai, thế nào Quách Cha Nương cũng kéo quân qua đây để về đất Mê Linh họp mặt dưới cờ đại nghĩa của hai bà Trưng. Bà chớ chậm trễ, hãy nhanh chóng đem quân về tụ nghĩa cùng các hào kiệt bốn phương. Sáng hôm sau, quả nhiên có một đoàn thuyền lừng lững trôi trên sông. Nhìn chiếc thuyền có cắm cờ đại sắc vàng, viền đỏ, với chao mác dựng sáng quắc hai bên, và hàng chục mái chèo cùng ào ào khua sóng, tung bọt trắng xóa. Vĩnh Hoa thốt lên, hàng ngũ chỉnh tề, quân uy hùng tráng, ta thật còn thua kém. Những người như thế kia mà cùng nhau hợp sức đứng lên, thì tất giặc Hán phải cuốn cờ, ôm đầu mà chạy khỏi nước Nam. Dứt lời, nàng truyền lệnh Mẫu Trâu làm cổ khao quân. Sáng hôm sau, giao việc trong trang trại lại cho các phụ lão. Vĩnh Hoa đem hơn 1.000 quân về Mê Linh ra mắt hai bà Trưng. Biết Vĩnh Hoa là người văn võ song toàn, hai bà liền phong nàng làm nội tướng quân, cho dự cùng hai bà bàn mọi công việc. Quân của Vĩnh Hoa được phiên chế lại. Sau khi lên núi Hùng làm lễ cáo tổ tiên, hai bà kéo quân về Hắc Môn lập đàn khởi nghĩa. Lệnh khởi nghĩa của hai bà Trưng được truyền đi khắp nơi trong cả nước. Từ các làng xã đến các châu huyện, đâu đâu cũng dựng cờ, động gươm giáo, đứng lên khởi nghĩa. Chưa đầy một năm mà thành trì của giặc Hán lần lượt bị nghĩa quân chiếm giữ. Thủ phủ Ly Lâu của Tô Định bị đánh tan. Cả 65 thành trì thuộc cõi lĩnh Nam đã thuộc về hai bà. Hai bà lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh và khao thưởng bao quân, phong cho các tướng có công. Vĩnh Hoa được phong công chúa, cho lấy trang tiên nha làm thực ấp, được phép xây dựng đồn trại ở bên sông. Không chịu từ bỏ giả tâm xâm lược, 3 năm sau, vua Hán lại lệnh cho Mã Viện đem quân sang đánh chiếm nước ta. Hai bà Trưng đã cùng Vĩnh Hoa chống lại quyết liệt. Nhiều trận đánh lớn đã diễn ra. Trên thực tế, đã hai lần Mã Viện thua lớn. Cuối cùng, hắn phải xin vua Hán cử gấp viện binh sang và mở trận đánh dữ dội ở Lãng Bạc. Trước thế giặc Đông, Mã Viện lại là một tên tướng quỷ quyệt, mưu kế xảo trá, nên hai bà phải rút quân về Mê Linh cầm cự. Rồi nghĩa quân của hai bà tan vỡ dần. Biết rằng thế của mình đã cùng, lực của mình đã cạn, hai bà tủng tiếc ở Cẩm Khê. Riêng nội thị tướng quân Phùng Vĩnh Hoa rút quân về Trang Tiên Nha, cố cầm cự được thêm ít ngày. Sau đó cũng tự biết là không thể chống giữ nổi trước sức tấn công của giặc Hán. Nàng đã cùng các thủ túc cưỡi ngựa xông vào trại giặc, quyết một phen sống mái. Rồi nàng cũng tự tiết theo hai bà Trưng trên sông Như Nguyệt. Nghe kể, hôm đó là ngày 14 tháng 9. Hiện nay, ở xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, vẫn còn có đình thờ nội tướng quân Phùng Vĩnh Hoa tại thôn Nghinh Tiên. Cô gái trên núi Tam Đảo. Ngày ấy, giặc Ân sang cướp nước ta. Trước thế giặc quá mạnh, vua Hùng phải cho người đi khắp nơi trong nước để cầu người hiền tài ra đánh giặc, cứu nước. Lúc bấy giờ, ở trên núi Tam Đảo có một cô gái rất khỏe mạnh. Nàng làm liều ở trên cây cao, che thân bằng vỏ cây. Nàng sống bằng ăn trái cây và thịt chim muông. Vì thế, nàng chuyên từ cành cây này sang cành cây kia nhanh như con sóc, nhẹ nhàng như con vượn. Mỗi lần nàng nhặt đá ném là một con thú rừng chết. Được tin vua Hùng cần người ra dẹp giặc, nàng liền xuống núi về chầu vua và xin được đi đánh giặc Ân. Ra trận không có giáo gươm, cũng không có tên bền nó cứng, nàng chỉ dùng đá ném mà giết được rất nhiều tên giặc. Ngay tại cửa ngõ thành Phong Châu, bằng cách lấy đá ném, nàng đã góp phần làm nên chiến thắng nhiều trận. Đến ngày giặc tan, người con gái vô danh kia lại trở về rừng núi Tam Đảo, tiếp tục sống cuộc sống hái lượm và săn bắt. Sau khi Lang Liêu được vua Hùng thứ sáu truyền ngôi, vì chàng là người đã làm bánh chưng, bánh dày dân vua ngày Tết. Nghe tin dân gian đồn trên núi Tam Đảo có một tiên nữ xinh đẹp và tài giỏi, nhà vua liền cất công lên núi cầu mong sẽ gặp tiên. Đêm đầu tiên ngủ trên núi, Lang Liêu thấy thần báo mộng là ngày hôm sau sẽ gặp tiên và sẽ lấy nàng ấy làm vợ. Tuy vậy, ngày hôm sau, Lang Liêu phải chờ đến lúc mặt trời đứng bóng mới chợt thấy một người con gái từ xa đang đi đến. Mình nàng mặc vỏ cây, vai nàng vác con thú rừng mới chết, máu đang rõ đỏ tươi. Nàng đặt con thú xuống dưới chân Lang Liêu và cúi đầu chào. Bây giờ, Lang Liêu mới nhận ra người con gái đang đứng trước mặt mình chính là cô gái trên núi Tam Đảo giúp cha mình đánh giặc ngày nào. Giờ nàng vẫn xinh đẹp, vẫn khỏe mạnh như xưa. Hai má nàng đỏ hồng, hai mắt nàng long lanh sáng như hai ngôi sao. Lang Liêu ngỏ lời yêu, được nàng ưng thuận, nhà vua cho đón nàng về núi Hùng, sau đấy cưới nàng làm vợ. Cúc Tung. Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão Tiều Phu ở núi Thanh Tước, Mê Linh. Tuy tuổi đã cao mà vẫn không có con. Họ bảo nhau phải ăn ở thật phúc đức để mai ra trời sẽ trông lại. Một hôm, hai vợ chồng người Tiều Phu ấy lên rừng hái củi. Họ trèo lên một ngọn núi rất cao và tình cờ nhìn thấy rất nhiều bộ xương người. Không rõ là xương cốt của những ai mà không được chôn cất. Hai người thương tình liền nhặt tất cả rồi tung dần xuống núi. Ném hết, họ lại xuống núi đào một cái hố chôn lấp thật kín đáo, cẩn thận, đoạn mới về nhà. Sau ngày đó ít lâu, người vợ có thai và đẻ ra một người con trai to lớn, khỏe mạnh. Nghĩ đến việc mình tung hài cốt độ nọ, vợ chồng ông lão đặt tên cho con trai là Cúc Tung. Cuối thời vua Hùng, thục phán sang cướp nước ta, quân giặc rong rỡ, càn ngược, giết hại chân lành. Cúc Tung căm giận, tụ họp người trong vùng cùng nhau đi giết giặc, cứu chân, cứu nước. Nhưng thế giặc mạnh, họ không đánh nổi. Có ngày, quân của Cúc Tung bị quân giặc đánh tan tác. Một hôm, ý thế quân đông, quân thục phán hò nhau súng lại vây đánh Cúc Tung ở giữa cánh đồng. Một mình Cúc Tung cự lại giặc. Khắp người ông đã bị thương, máu chảy từ trên đầu xuống chân. Tuy vậy, ba ngày liền, một mình, một giáo, Cúc Tung vẫn quần nhau với giặc. Nhưng đến ngày thứ tư, quân giặc lừa miếng chém một nhát vào cổ Cúc Tung. Ông xé áo buộc vào cổ. Biết là tính mạng mình sắp nguy cấp, Cúc Tung liền mở đường máu chạy về làng. Giặc hò reo đuổi theo. Cúc Tung nổi giận, trợn mắt nhìn lại. Một tay ông cầm giáo, một tay ông nhấc một tảng đá to bằng con trâu, ném vào đám giặc. Lũ giặc khiếp vía, chạy rạc ra, không dám đuổi theo Cúc Tung nữa. Cúc Tung lết đi về đến cây đa ở đầu làng Hạ Lôi, thì gặp một bà lão bán quán nước. Ông hỏi, tôi như vậy thì sống hay chết? Bà lão nói, chết. Cúc Tung kiệt sức ngồi bệt xuống. Ông cắm giáo ở bên mình, rồi chết. Dân làng chưa kịp mai táng thì chỗ ông ngồi chết mối đùng lên thành gò. Nhân dân thương tiếc lập luôn đền thờ tại chỗ. Nơi đó là đầu xóm Hạ Lôi bây giờ. Dấu vết còn lại của Cúc Tung được dân làng Hạ Lôi thờ kính là một tảng đá to in hằng năm vệt ngón tay lớn như năm quả chuối. Đấy là tảng đá mà Cúc Tung đã bốc lên để ném quân giặc trước khi ông hy sinh, khắp người đỏ máu. Đinh Thiên Tích. Xưa ở làng Bích Đại, Đồng Vệ, có một chàng trai rất khỏe mạnh. Chàng chỉ cần nắm tay lại, đấm mạnh một đấm là đập vỡ tan một hòn đá lớn. Người đó là Đinh Thiên Tích. Ngày ấy, dưới thời vua Hùng Vương thứ sáu, đất nước ta đang có giặc ngoại xâm. Giống như nhiều chàng trai khác, Đinh Thiên Tích đứng ra rủ các trai tráng trong làng cùng đi đánh giặc. Đánh chưa thắng, không nản chí, chàng lại trở về làng tiếp tục rủ thêm nhiều người nữa. Có những lần nửa đêm mới về được đến làng, bụng đói, cực rét, chàng phải tìm đến những nhà có người già để xin ăn. Ăn xong, sức lực phục hồi, chàng lại đi tìm dân làng để rủ người tiếp tục đi đánh giặc. Giặc Ân bị đánh đuổi ra khỏi bờ cõi. Đinh Thiên Tích cùng anh em dân binh trở về với làng quê, giết trâu, bài cổ ăn mừng. Nhân ngày vui này, dân làng nói với Đinh Thiên Tích hãy bài cho làng bằng cách nào đó để làng được lắm người, nhiều của. Đinh Thiên Tích bảo rằng hãy làm phép rước cầu, nghĩa là muốn có nhiều của thì dân làng phải dựng lấy một cái chòi, chọn một cụ già hiền từ, phúc hậu, trèo lên chòi, khấn trời đất phù hộ, rồi tung các hạt thóc, ngô, đổ, đựng trong một cái túi ra cho mọi người cùng cướp. Những người cướp hạt này phải ăn mặc quần áo xanh đỏ, vai vác cày bừa và rước trâu bò bệnh bằng rơm rạ khô. Còn muốn có nhiều con thì cụ già kia lại tung những cái dùi và những cái mo được đẽo bằng gỗ cây vong xuống cho mọi người cướp. Thế là cướp lấy của, cướp lấy con. Dân làng tin Đinh Thiên Tích liền dâng lễ tế trời đất và làm theo lời chỉ dẫn của làng. Việc làm này sao trở thành các trò, trình nghề, cướp con trong lễ hội của làng Bích Đại và Đồng Vệ. Cả Lợi và Hai Lợi. Thôn Đông Hán có một người con gái hiền hòa, xinh đẹp, quê ở Trang Bảo Sơn, Tam Dương. Một hôm, nàng đi vào rừng xè đỉnh hái củi. Lúc trở về, nàng dừng chân ngồi nghỉ bên cửa ngồi. Tình cơ, trong lúc mơ màng, nàng bỗng thấy thần hổ hiện đến chồng ghẹo, bỡn cợt. không ngờ sau lần ấy nàng lại có thai. Thấy cô gái không chồng mà chữa, dân làng ai ai cũng chê cười. Xấu hổ quá, nàng phải bỏ làng mà đi. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, cô gái đã sinh ra hai người con trai. Nàng đặt tên chung cho hai anh em là Lợi, gọi là cả Lợi, hai Lợi. Được mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, hai đứa con của thần hổ mỗi ngày một lớn. Chẳng bao lâu, họ trở thành hai chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú. Cai trị Giao Chỉ bây giờ là thái thú Tô Định, một kẻ rất tham tàn, nhân dân rất căm ghét. Bởi vậy, khi hai bà Trưng ở Mê Linh phất cờ khởi nghĩa, nhân dân khắp nơi đều hưởng ứng nổi dậy đánh đổ Ách Đô Hồ của giặc Hán. Anh em cả Lợi, hai Lợi cũng hăng hái chiêu mộ, hương lính rồi kéo quân về yết kiến hai bà. Chỉ hội quân tế cờ khởi nghĩa ở Hắc Môn xong, anh em cả Lợi, hai Lợi được hai bà giao đem quân đi tiên phong, tiến đánh các đồn giặc. Đi đến đâu, hai anh em nhà Lợi cũng đánh thắng đến đấy. Riêng thành Tam Dương lại phải đánh đến ngày thứ ba mà vẫn chưa hạ được. Hai anh em bảo nhau, ngày thứ tư nhất quyết phải hạ xong. Nhưng đến ngày thứ tư thì quân đã mỏi, tướng cũng đã mệt. Lại thêm trời nắng gắt, nước uống hết, những tưởng khó lòng thực hiện được quyết tâm. Mai sau lúc cả Lợi ngửa mặt lên trời khấn vái cầu nguyện, thì bỗng có một đàn trâu cái xuất hiện, con nào cũng có một bầu sữa căng tròn. Hai anh em cả Lợi, hai Lợi liền bú sữa trâu. Thấy thần lực phục hồi, hai anh em truyền bảo các tướng sĩ và quân lang làm theo. Uống sữa trâu xong, ai nấy thấy sức khỏe được tăng lên gấp bội. Thế rồi, họ đắp đất, bắc thang, ào ào xông lên với một sức mạnh diệu kỳ. Trong chốc lát, thành Tam Dương bị hạ, tướng giặc bị bắt sống. Không chống cự nổi sức tấn công mạnh mẽ của nhân dân Giao Châu, Tô Định phải cải trang, chạy trốn ra đảo Hải Nam. Hai bà Trưng lên ngôi, lấy tên nước là Hùng Lạc và phong tước cho các tướng. Anh em cả Lợi, hai Lợi được hai bà phong tới chức đô tướng quân, đồng thời phong cho thực ấp ở nơi chung nhau các rúng của hai ông là làng Hướng Lại. Theo thần tích xã Hướng Lại Vĩnh Tường, thì về sau hai ông đã qua đời tại quê hương và được nhân dân lập đền thờ. Ba anh em họ Nguyễn. Trong động Tùy Sơn có ba anh em họ Nguyễn. Người anh cả là Nguyễn Tuấn, người anh thứ hai là Nguyễn Trĩ, người em út là Nguyễn Lĩnh. Nguyễn Tuấn khỏe mạnh, vật được hổ dữ, đuổi kịp con hươu, con nai, lại có tài ném lao trăm lần trăm trúng. Nguyễn Trĩ, Nguyễn Lĩnh cũng thuộc loại lưng gấu, tai vượng, nhanh như báo, mạnh như hổ. Bố mất sớm, ba anh em cùng ở với mẹ, cùng yêu thương nhau rất mực. Họ đều chưa có vợ và đều là những tay săn bắn nổi tiếng vùng Tùy Sơn. Dưới thống trị của thái thú Tô Định, nhân dân quận Giao Chỉ vô cùng khổ cực. Quân của Tô Định thường đến động Tùy Sơn nạt nộ, hạ sát dân đen. Chúng bắt nhân dân trong động đi săn voi lấy ngà, săn tê giác lấy sừng, săn cọp lấy xương. Nhân dân Tùy Sơn tuy rất căm ghét bọn giặc, nhưng vì thế giặc đông, lực giặc mạnh, nên mọi người chỉ biết nung nấu lòng căm thù, chứ chưa biết làm cách nào để đuổi được giặc. Nhưng rồi không thể chịu mãi cảnh đàn áp, bóc lột dã man của giặc Hán. Nguyễn Tuấn nói với chân làng: "Từ nay chúng ta sẽ không nộp của cải núi rừng của ta cho giặc nữa. Núi rừng bao la này sẽ là nơi ẩn náu của anh hùng chờ thời. Chúng ta quyết không chịu còng lưng làm tôi tớ cho giặc Hán nữa." Trai gái trong động cũng nói: "Chúng tôi đi theo các anh. Nếu chúng mình biết bảo nhau đoàn kết lại, thì giặc Hán sẽ không làm gì nổi chúng ta đâu." Một hôm, Nguyễn Tuấn và hai người em tình cờ gặp 12 cô gái đang lần bước đi bên bờ suối. Họ đều vác gạo, đeo dao, cầm giáo và cắm cúi đi. Nguyễn Tuấn cất tiếng hỏi, các nàng từ đâu tới? Một cô gái tóc vàng giơ tay chỉ về phía dãy núi xa xa thay cho câu trả lời. Nguyễn Tuấn lại hỏi, các nàng đi đâu mà vội vàng lại mang gươm, mang giáo? Người con gái tóc vàng hỏi lại, các anh có phải là tráng sĩ có tài săn bắn nổi tiếng ở động Tùy Sơn đấy không? Nếu đúng vậy thì hãy cầm lấy giáo đi theo chúng tôi. Chúng ta cùng đến Mê Linh tìm vua bà, theo hai bà khởi nghĩa. Ba anh em Nguyễn Tuấn vô cùng mừng rỡ. Họ mời 12 cô gái về động rồi nổi trống hợp dân. Nói cho dân trong động biết ở Mê Linh có vua bà họ Trưng đang kêu gọi mọi người đứng lên đánh giặc Hán. Một nơi đánh không thắng, cả nước đánh tất thắng. Dân động Tùy Sơn nghe nói vậy, ai ai cũng đồng tình. Họ chụp nhau mổ lợn, làm cỗ tế lễ thần núi rừng. Tế xong, ba anh em họ Nguyễn cùng một số tráng sĩ động Tùy Sơn cùng 12 cô gái đi về Mê Linh. Người con gái tóc vàng có tên là Thục. Thục Nương cùng Nguyễn Tuấn được hai bà Trưng giao cho cầm quân đánh giặc ở vùng rừng núi dọc bờ sông Lô. Nguyễn Trĩ và Nguyễn Lĩnh cũng được theo anh trong đoàn quân ấy. Bốn người trở nên thân mật gắn bó với nhau như keo sơn và cùng nhau dẫn quân rong ruổi đến tận các làng bản, các hang động trong rừng sâu, núi hiểm để đuổi giặc. Vài tháng sau, họ đã nhổ sạch các đồn trại của giặc Hán nằm ở dọc bờ sông Lô. Dẹp xong giặc Tô Định, Nguyễn Tuấn được hai bà Trưng cho làm lễ thành hôn với Thục Nương. Không chỉ có thế, bốn người còn được hai bà phong chức tước thật hiển vinh. Ngày nay, ở xã Hợp Lý, Lập Thạch, xưa là động Tùy Sơn, còn có đền thờ ba anh em Nguyễn Tuấn. Trên núi Yên Thiết, xã Quang Yên và xã Sen Hồ, Lập Thạch, có ngôi miếu nhỏ thờ riêng hai vợ chồng Nguyễn Tuấn, Thục Nương. Chuyện làng, chùa Phúc Thịnh, Yên Bài và Yên Lỗ là hai làng kết nghĩa với nhau bên cạnh một tảng đá to. Hai làng chung nhau một ngôi chùa, dân hai làng gọi là chùa Phúc Thịnh. Trong chùa có đắp một bức tượng gọi là tượng ông đắp đá. Khác với các bức tượng trong chùa đều nhìn về một hướng, ông đắp đá lại ngoảnh mặt nhìn đi một hướng khác. Giải thích sự khác biệt này, các cụ hai làng kể lại rằng, ngày xưa Tổng Sa Mạc, nay là huyện Mê Linh, có hai làng Yên Bài và Yên Mạc, luôn luôn xảy ra chuyện tranh chấp về địa giới. Làng Yên Mạc thì bảo, địa phận của làng mình kéo dài đến tận nơi có hòn đá to của làng Yên Bài. Làng Yên Bài không chịu, liền cãi lại. Không bên nào chịu bên nào, cuối cùng Yên Bài kiện lên quan. Quan binh làng Yên Mạc cũng quyết định lấy chỗ có hòn đá to làm mốc. Thắng thế, bọn kỳ hào làng Yên Mạc cho đặt ngay một chiếc điếm canh bên cạnh hòn đá và tuyên bố, từ nay hòn đá này nằm ở đâu thì địa phận làng Yên Mạc sẽ tới đó. Thua kiện, làng Yên Bài tức lắm, nghĩ cách làm sao chuyển được hòn đá kia đi về đất Yên Mạc. Nhưng hiềm một nỗi, hòn đá to lắm, muốn di chuyển chỉ có trâu may ra mới kéo nổi. Nghe nói làng Yên Lỗ thuộc Tổng Hương Canh, Bình Xuyên có một đô vật có tiếng là rất khỏe, vật ở đâu thắng ở đấy. Các cụ Yên Bài liền tìm đến nhà nhờ ông ta bằng cách nào đấy hãy giúp Yên Bài lấy lại phần đất của mình mới bị mất. Đô vật làng Yên Lỗ biết chuyện làng Yên Bài bị bọn chiết dịch ăn hiếp mà lấy đất. Ông liền hăng hái nói, người không cần đông mà cũng không cần mưu kế gì cả. Các cụ cứ để một mình tôi lo cũng xong. Sau hai đêm liền, ông đô vật làng Yên Lỗ đã bí mật đến ngồi bên hòn đá, lặng lẽ theo dõi động tĩnh. Ông thấy Vào lúc canh tư là lúc bọn canh điếm yên mạc, đứa nào cũng ngủ say như chết. Đến đêm thứ ba, đúng vào lúc các tuần điếm ngủ say nhất, ông Đô Vật mới lựa thế nhấc bổng hòn đá lên, rồi vác thẳng sang phần đất của yên mạc. Cứ đi một đoạn, ông lại nghỉ một lúc, cho đến lúc gà gái râm ran khắp nơi, biết là trời sắp sáng, ông mới đặt hòn đá xuống, ra về. Sáng ra, tuần điếm yên mạc biết chuyện thì đã muộn. Thế là làng Yên Bài không chỉ lấy lại được phần đất cũ, mà nhờ có ông Đô Vật làng Yên Lỗ, họ còn mở rộng được thêm địa giới. Vì ân nghĩa trên mà sau đấy hai làng Yên Mạc, Yên Lỗ kết nghĩa với nhau, và họ cùng nhau xây chùa Phúc Thịnh, đắp tượng ông Nhắc Đá để tưởng nhớ đến ông Đô Vật làng Yên Lỗ. Quán Đanh. Xưa, cách làng Đinh Xá, Yên Lạc khoảng 500 mét về phía bắc có một cái quán lớn những năm gian. Tường đốc quán xây gạch, mái quán lập ngói, đấy là quán bạc. Nơi đây dùng để bà con đi làm về ngồi nghỉ ngơi những khi nắng nôi, mệt nhọc, và khách qua đường trú nắng, trú mưa. Ba trong năm gian quán bạc đều có bài bán bánh chưng, bánh cuốn và nước uống. Bởi vậy suốt ngày quán đông khách. Mỗi khi đi qua, bọn say nha cũng dừng chân để vào quán ăn uống. Có điều mỗi lần bọn này đứng dậy ra về, hầu như lần nào cũng bị các em chăn trâu hoặc trai tráng nắp hai bên đường lấy đất đá ném theo. Chúng tức lắm nhưng không làm gì được. Thế rồi có một lần, có một sứ nhà vua đi qua ghé vào quán nghỉ. Lúc trở ra cũng bị ném đất đá làm cho rách cả lọng. Quan sứ rất lấy làm tức giận. Việc đến tai triều đình, nhà vua nổi giận, ra lệnh triệt hạ cả làng Đinh Xá về tội đánh quan. Lúc bấy giờ có Nguyễn Duy Thì là người hợp lễ Bình Xuyên, cách làng Đinh Xá chừng 3 cây số, đang làm quan triều vua Lê chúa Trịnh, nhậm đến chức Kim Lục Bộ Thượng Thư, Trưởng Lục Bộ Thượng Thư, Tằng Tằng Thái Tể, được các cụ làng Đinh Xá tìm đến cầu ông giúp đỡ. Nể lời của Nguyễn Duy Thì tâu bẩm mà nhà vua tha cho cái lệnh triệt hạ cả làng Đinh Xá, nhưng cái quán bạc phải đổi tên là quán Đanh, đánh quan, để luôn luôn nhắc nhở tội tài đình. Sau ngày Nguyễn Duy Thì qua đời, hàng năm cứ đến ngày 11 tháng 9 âm lịch, dân làng Đinh Xá lại sắm lễ vào nhà thờ để cúng ông, tỏ lòng biết ơn ông đã cứu cả làng thoát chết. Ngôi miếu cổ trên đồi đá ông. Dưới chân núi Tam Đảo có một vùng đồi gò đá ông. Đây là nơi tụ cư của 3 làng, làng Gạc, làng Hóc, làng Lồ. Dân 3 làng này xưa kia sống không được yên ổn, phần vì đất đai khô cằn, làm ăn vô cùng khó khăn, phần vì các nhà giàu làng bên ỷ thế quyền hành, thỉnh thoảng lại sai bọn lâu la đến đánh phá, cướp bóc. Dân làng uất không chịu nổi, đã có nhiều người phải bỏ làng ra đi. Xóm làng đã buồn lại càng buồn hơn. Những tưởng cuộc sống nghèo đói và buồn tủi cứ thế kéo dài triền miên. Nào ngờ vào một ngày kia, 3 làng Gạc, Hóc, Lồ lại có 10 bé trai cùng được sinh ra trong một ngày. Cả 10 em đều lớn nhanh như thổi. Chúng ăn trong một ngày hết số gạo dùng cho cả nhà trong một năm. 10 bậc cha mẹ phải bán hết đồ đạc trong nhà lấy tiền đông gạo cho con ăn mà vẫn không đủ. Họ định bỏ làng đi tìm nơi khác để tìm kế sinh nhai. Nhưng 10 người con trai kia quyết định giữ bố mẹ lại. 10 chàng trai rủ nhau ra đồi đá ông, rạch đất hõm xuống thành hào sâu, đánh lấy gạch đá ông cho dân làng xây nhà, còn hào sâu thì trồng tre xung quanh làng sớm. Tre trồng đến đâu thì lên xanh, thành thành, thành lũy đến đấy. Cây tre rậm rạp khiến bọn trộm cướp không dám bén mảng đến nữa. Giữa lúc cuộc sống đang hồi sinh, đang yên vui, bỗng giặc phương Bắc tràn tới. Ý thế quân Đông, chúng ùa vào làng cướp sạch, phá sạch. Không cam chịu ngồi nhìn bọn giặc giết người, cướp của. 10 chàng trai khỏe mạnh xông vào chống lại. Họ nhanh chóng cứu tất cả người già, đàn bà, trẻ em ra khỏi nơi chết chóc. Đến lúc cứu được một em bé cuối cùng, thì 10 chàng trai kiệt sức, gục ngã trên đống than tro. 10 trái tim của họ thoát bùng lên thành 10 ngọn lửa thiêu cháy quân xâm lược. Sớm làng trở lại bình yên. Thương tiếc họ, dân ba làng gạt, hóc, lồ bảo nhau xây một ngôi miếu thờ 10 chàng trai để tỏ lòng biết ơn. Nghe nói ngôi miếu này linh thiêng lắm. Đã qua bao nhiêu tháng năm mưa gió dãi dầu, nhưng ngôi miếu cổ được xây bằng đá ông vẫn đỏ như son. Người ta đồn rằng vào những đêm tối trời, trong ngôi miếu thiêng ấy vẫn thấy bập bùng 10 ngọn lửa như 10 ngọn nến cháy sáng thâu đêm. Quán Tiên, làng Cối, tức làng Hợp Thịnh, Tam Dương ngày nay, xưa là một vùng đất gần như hoang hóa, dân cư rất thưa thớt và nghèo nàn. Cả làng chỉ có khoảng vài chục nóc nhà. Cái ăn, cái mặc lo chưa xong, nói chi đến xây đình, xây chùa. Ấy vậy mà không hiểu vì sao chỉ qua có một đêm mà trên cánh đồng làng Cối lại mọc lên một ngôi đình. Một ngôi đình tường xây, mái ngói, lại có cả bệ thờ rất hẳn hoi. Trước sự xuất hiện kỳ diệu của ngôi đình, nhân dân quanh vùng đặt tên cho ngôi đình ấy là đình Quán Tiên. Xóm ở gần đình gọi là xóm Tiên. Từ có đình Quán Tiên, hàng năm cứ vào ngày tiệc, dân làng lại tổ chức tế lễ tại đình và cùng nhau ăn uống rất linh đình, vui vẻ. Có lẽ vì thế mà người đời sau mới có câu tục ngữ ăn cối, nói láng. Và các cụ già ở làng Cối bảo rằng đình Quán Tiên là do quân của Nguyễn Danh Phương xây trước khi ông ấy đi đánh giặc từ thế kỷ thứ 18. Em bé Đầm Vạc. Đầm Vạc ở Vĩnh Yên là vùng đất sơn chầu, thủy tụ. Trong một xóm nhỏ nằm sát bên đầm, xưa có hai vợ chồng người đánh cá. Quanh năm lên đên trên thuyền đi vớt tép dầu Đầm Vạc để đem về bán cho các chợ xung quanh vùng. Vợ chồng người đánh cá ăn ở hiền lành mà lấy nhau gần 40 năm, nhưng không hiểu sao họ vẫn chưa có con. Một hôm, người vợ ra tận bờ đầm, thắp hương khấn vái với thần nước. Cả đời tôi mong ước có một đứa con. Nếu có linh thiêng, xin thần hãy ban cho tôi quyền làm mẹ, dù chỉ một lần. Dẫu chết, tôi cũng vui lòng. Lời khẩn cầu ấy của bà thấu đến thủy cung. Thần nước động lòng thương, bèn gọi đứa con trai đến bảo rằng: ta đồng ý cho con lên đất liền ở với họ 10 năm rồi trở về. Con trai thủy thần sung sướng vâng theo lời cha. Đêm ấy, vợ người đánh cá nằm mộng, thấy có một ông già mặc quần áo màu xanh nước biển, hai tay bế một đứa trẻ đi đến bên bà và bảo: ta cho nhà ngươi thằng bé này trong 10 năm. Người đàn bà hỏi: ông là ai? Ông già đáp: ta là thần Đầm Vạc. Người đàn bà ngồi thụp xuống cúi lại, nhưng ông già đã biến mất. Vợ người đánh cá giật mình tỉnh giấc, bỗng thấy trong mình chuyển động khác thường và bà mang thai. Người chồng cho rằng đây là thánh thần ban tặng cho mình có con nên mừng lắm. Niềm vui càng khôn tả khi vợ ông sinh ra một bé trai, mặt mũi khôi ngô giống hệt đứa bé mà ông già trao cho trong mộng. Sinh con muộn màng, lại sinh con trai, nên vợ chồng người đánh cá quý con như cục vàng. Lên 5 tuổi, cậu bé đã biết bơi lội. Mỗi khi xuống nước, cậu ta tung tăng, vẫy vùng thành thạo như con cá, con tôm. Năm cậu bé lên 10 tuổi, vợ chồng người đánh cá vô cùng lo lắng. Nhớ đến lời ông già mặc quần áo xanh, họ cầu trời, khấn Phật, cho con mình kéo dài tuổi thọ và ở mãi với mình. Nhưng rồi, nhân có một lần cậu bé ra đầm vạc tắm, thần đầm vạc đã sai cá thần đến đón, đưa cậu về với thủy cung. Chỉ những ngày vợ chồng người đánh cá đang đau đớn, nhớ thương con, thì giặc ngoại xâm tràn tới. Trai gái làng đầm vạc nô nức rủ nhau theo nghĩa quân đánh giặc. Nghĩ mình không còn trẻ để góp sức với dân làng. Vợ người đánh cá nhớ đến con trai. Bà ra bờ đầm vạc, thắp hương, khóc và than. Đất nước có giặc, mẹ cậy con khôn lớn để đánh giặc cùng với mọi người. Thế mà con lại nỡ bỏ làng mà đi. Bà mẹ vừa dứt lời, thì bỗng có một con cá lớn nổi lên. Con cá biết nói tiếng người. Thưa mẹ, con là con thủy thần. Con chỉ mượn cửa nhà mình con ra, chứ con không thể sống được lâu hơn với bố mẹ ở trên đất liền. Mẹ cứ về đi, con sẽ đánh giặc bằng cách riêng của con. Thoát cái, con cá biến thành em bé nổi lên trên mặt nước. Rồi lại thoát cái, em bé bay vút lên trời xanh. Em bé bay đến đâu, mây đen kịt đến đấy. Trong tầng tầng lớp lớp mây đen kia, nghe như có tiếng gươm khua, tiếng ngựa hí, tiếng quân reo hò và chiêng trống vang dậy. Thế rồi đám mây ấy biến thành một cơn mưa ào ạt trút xuống đầu giặc. Mưa rơi tới đâu, đao kiếm rơi loãng xoạng ở đó. Quân giặc chết ngổn ngang, máu giặc chảy thành suối, thấm đẫm vào vùng đồi đất đỏ. Giặc tan, đám mây đen tan dần, trả lại cho bầu trời một màu xanh thanh bình. Còn trên mặt đất thì tất cả các ngựa đá ở các đền chùa, miếu mạo nằm xung quanh đầm vạc. Lạ thay, chân con nào cũng lắm bùn, lắm đất, và trên lưng đều có mồ hôi chảy ròng ròng, tưởng như chúng nó vừa mới từ trận mạc trở về. Để ghi nhớ công lao của em bé đầm vạc có công dẹp giặc, nhân dân lập đền thờ em ở nhiều nơi và quanh năm không bao giờ để hương tàn khối lạnh. Vực xanh. Chuyện thứ nhất. Ở thị trấn Vĩnh Tường hiện nay, xưa là thôn Cát, xã Yên Nhiên, có một cái vực rộng 12 mẫu, không rõ sâu bao nhiêu mét. Dưới đáy vực có cây xanh nên mới gọi là vực xanh. Tương truyền, phía nam thôn Cát có một cái miếu thờ Lý Nam Đế và thần Dương Đường. Bên bờ vực xanh có một khu rừng nhỏ với nhiều cây cỏ lạ. Phía tây rừng có chợ, phía đông chợ có chùa. Gần chùa là nhà của một người con gái biết nghề dệt cưỡi. Một hôm, bỗng nhiên đất ở dưới khung cưỡi của cô gái sụp xuống. Trong nháy mắt, đất hút sâu như một cái giếng. Người con gái chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi vùng bỏ chạy. Nàng chạy đến mép rừng thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía nhà thì ôi thôi, từ nhà nàng đến chợ làng đều đã hóa thành một cái vực sâu. Sau này, từ dưới lòng vực xanh nổi lên một pho tượng đá có khắc dòng chữ Linh Uyên Thủy Tộc Bác Hải Long Vương. Chuyện thứ hai. Xưa, vào một ngày xuân ấm áp, được phép của Ngọc Hoàng, các tiên nữ với xi mi lộng lẫy từ trên trời xuống hạ giới du xuân, mãi vui chơi, múa hát, nên có một nàng đã vô ý đánh rơi cành kim thoa. Không ngờ cành kim thoa ấy lại biến thành một vũng nước, rồi từ một vũng nước dần dần biến thành một cái vực sâu đến 12 chiếc chạc, rộng trên 10 mẫu. Nước vực trong xanh nên gọi là vực xanh. Về sau, từ dưới đáy vực lại mọc lên 3 ông tượng. Quanh khu vực xanh là các làng Bồ Điền, Hồn Ngạc và Yên Cát. Cả 3 làng đều muốn nhận vực xanh về quê mình. Mặc cho các cuộc tranh chấp ấy gay go, quyết liệt, nhưng vì làng nào cũng có cái lý của mình nên không thể phân định thắng thua. Thấy 3 làng cứ tranh chấp mãi, một lần xử kiện, quan phủ Vĩnh Tường mới phán rằng làng nào mà kéo được bao tượng dưới vực lên thì vực xanh sẽ thuộc về làng ấy. Thế là cả ba làng đều huy động tất cả các trai tráng khỏe mạnh của làng mình ra để kéo ba ông tượng, nhưng cũng không có làng nào kéo nổi. Thế rồi, vào một đêm, trời đùng đùng nổi cơn gió lớn, ba ông tượng dưới vực xanh bỗng nổi lên và trôi dạt vào phía bờ làng Yên Cát. Vậy là vực xanh thuộc về làng Yên Cát. Chân làng Yên Cát kéo nhau ra đưa ba ông tượng lên bờ. Ngay lúc ấy, thật lạ lùng, hai ông tự nhiên tan ra thành nước, còn một ông nhân dân khiêng rước đưa về thờ cúng hương khói tại chùa làng Yên Cát.